chỉ trong ngày đầu tiên chính thức mở cửa tiếp nhận người tị nạn hôm 5 tháng 9, số di dân tràn vào Đức đã lên đến gần 10.000 người. Thành phố Munich của Đức được mô tả là tràn ngập di dân, khiến nước này phải quyết định kiểm soát biên giới kể từ hôm 13 tháng 9 để tránh tình trạng người tị nạn tràn vào vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, số người tị nạn sang Đức từ biên giới Áo được biết vẫn còn khoảng 1.800 người mỗi ngày. Đức cho biết sẽ chi ra 6 tỷ đô la để lo cho người tị nạn, cùng với thái độ tiếp đón di dân nồng nhiệt trong những ngày qua đã khiến nước Đức và nữ thủ tướng Angela Merkel của nước này được ca ngợi như những anh hùng, trong khi Hungary bị chỉ trích vì đối xử không tử tế với người tị nạn. Cô Nguyễn Phan Châu Hợp, một người Đức gốc Việt, cho biết cô cũng như nhiều người Việt khác cùng chung tay giúp đỡ cho người tị nạn.
So many friends of mine, they have organized themselves on Facebook to help, and that is beside the big organization.
Rất nhiều người bạn của tôi, họ tự lập ra những tổ chức giúp đỡ trên Facebook, bên cạnh một tổ chức lớn chuyên lo về chuyện này. Qua họ, tôi biết được khi nào thì cần có sự giúp đỡ. Chẳng hạn như họ nói, này, có một chuyến tàu mới đến đấy nhé, có một số người cần được giúp đỡ. Thế là tôi và bạn trai ra nhà ga chính và đem các thứ vật dụng mà tôi biết là họ sẽ cần đến, hoặc những thứ mà tôi quyên góp được từ công ty để cho họ.
Cô Diệu Vân, một giáo dân Công giáo Việt đang sống tại Munich cho biết, giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình của cô cũng sắp có chương trình bán thức ăn để quyên tiền giúp đỡ di dân, bên cạnh việc hưởng ứng những hoạt động chung của người bản địa.
Đa số người Đức là thấy giúp đỡ nhiều và nhiệt tình lắm. Tất cả những người vẫn biết, thấy đi làm về là xếp giờ đem vợ đem con vô đó giúp, hoặc là đem vợ đem con gửi chỗ khác để đi đó giúp, hoặc là còn biểu diễn âm nhạc, làm concert cho người ta, rồi đi cắt tóc cho người ta, rồi gom góp. Có nhiều người bỏ tiền túi ra mua cả trăm đôi giày, hoặc là quần áo, lót, rồi nói chung là người ta giúp đỡ nhiều.
Mặc dù con số người tị nạn đổ vào thành phố Munich tính cho đến nay đã lên tới khoảng 70.000 người, nhưng nhờ tinh thần tự nguyện và khả năng tổ chức của dân chúng, nên cuộc sống thường ngày của người dân địa phương đã không bị ảnh hưởng nhiều. Cô Diệu Vân nói.
Xe cộ là không có bị ảnh hưởng gì hết, chỉ có là ở ngay chỗ nhà ga chính, chỗ mà main station thì ví dụ ngày hôm Chủ nhật đi về là không ai được tới đó hết, tại vì có bị dọa đánh bom. Xe cảnh sát từ Vân đi lễ về đi ngang qua là phải đi đường khác luôn, tại vì cảnh sát chặn lại hết. Cái công suất tiếp đón của dân tị nạn hơn 30.000 người vừa qua ở Munich là 95% là của volunteer, của dân chúng hết. Coi như nhà nước qua cảnh sát và các cái đội này kia thì chỉ có 5%, và tổ chức có những cái kiểu như là tàu lửa đi chỗ này chỗ kia rồi vậy đó. Còn lại các hoạt động mà nếu mà không có những cái nhóm tình nguyện tự họ đứng ra, tự họ điều khiển với nhau thì coi như là thành phố Munich là bị bất động tê cứng luôn á. Nhưng mà dân chúng rất là hiệu quả, thấy mấy nẻ người Đức cái chỗ đó nó tự làm với nhau hết mà rất là hay.
Trong khi đó, anh Phạm Hoàng Hải, một người tị nạn Việt Nam đang sống tại Munich cho biết, anh hoàn toàn không lo ngại về những ảnh hưởng của làn sóng người tị nạn lên nền kinh tế Đức.
Về mặt kinh tế thì không thành vấn đề gì hết. Nước Đức nó giàu lắm, với lại về công việc nó cũng thiếu nhân công nhân. Thì nó nghĩ về sau long term planning thì nó nói là cái potential đó mà mấy người qua đây đó là đem cái sức làm việc với cái có thể đem kiến thức qua cho nó giống như là win-win situation thôi, thì nó không có lo. Còn về mình thì mình cũng thấy là về mặt nhân đạo, với lại mình cũng trước cũng ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình không có thấy cái gì là ngại hết.
Trong khi cũng có luồng dư luận phản đối chính sách mở rộng cửa tiếp nhận người tị nạn của Đức vì những lý do an ninh hay sức khỏe, nhiều người Việt cho rằng giúp đỡ người tị nạn vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Cô Châu Hợp nói.
I believe that there is a chance that people are sneaked in from ISIS or from.
Tôi tin là có nguy cơ ISIS hoặc những tổ chức khủng bố khác trà trộn vào, nhưng tôi cho đó là công việc của cảnh sát và của chính phủ. Tôi tin là họ sẽ tìm ra ai là kẻ khủng bố và ai không phải. Đây thực sự là một thách thức lớn. Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc mọi người chỉ vì nghĩ rằng trong đó có một số người có thể là khủng bố, bởi vì hầu hết mọi người đang cần được giúp đỡ. Tôi nghĩ đó phải là vấn đề ưu tiên. Mọi chuyện khác chúng ta có thể giải quyết sau.
Theo cô Châu Hợp, người Đức khá có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp nhận người tị nạn qua những kinh nghiệm trong quá khứ, không chỉ với người Việt mà còn với nhiều sắc dân khác.
These refugees come from a part of the world that we don't know much of.
Tôi thấy những người tị nạn đến từ những nơi mà chúng tôi không biết nhiều lắm về họ, cũng giống như tình cảnh của người Việt Nam đi tị nạn sang Đức. Người Đức lúc đó cũng không biết là xã hội của họ sẽ ra sao khi chúng ta sang đây, nhưng cuối cùng thì kết quả lại trở nên tốt đẹp. Tương tự, những người tị nạn từ Trung Đông sang Đức bây giờ, chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với xã hội Đức hay cộng đồng người Việt, nhưng tôi tin là mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp.
Câu chuyện của người tị nạn hôm nay đã khiến nhiều người Việt ở Đức xúc động, một phần vì những nhắc nhớ về hoàn cảnh tị nạn trước đây.
I feel touched by the stories of these refugees coming to Germany because they have been suffering a lot.
Tôi rất xúc động bởi câu chuyện của những người tị nạn đến Đức vì họ đã chịu rất nhiều đau khổ. Tôi cứ nghĩ đến chuyện này cả ngày, ngay cả trên đường đi hay khi nghe bất kỳ tin tức nào về họ. Chúng ta đã trải qua chuyện này trước đây, mặc dù không phải là thuyền nhân. Nhưng tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về những thuyền nhân Việt Nam trước đây. Họ đã trải qua đau khổ như thế nào khi lênh đênh trên biển và những khó khăn khi tạo lập cuộc sống nơi đất khách. Tôi thực sự nghĩ đến cha mẹ tôi và những người Việt mà tôi biết đã phải chịu đau khổ rất nhiều. Đúng là có một mối liên hệ.
Một số người Việt cho biết chính phủ Đức, đặc biệt tại thành phố Munich, khá nghiêm khắc đối với những ý kiến có ý định chia rẽ giữa các sắc dân trong cộng đồng. Chính vì vậy mà những hoạt động giúp đỡ thường không giới hạn trong một cộng đồng cụ thể nào mà các sắc dân thường tổ chức và thực hiện cùng với nhau. Hôm 15 tháng 9, các cơ quan nhân đạo lên tiếng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi các bộ trưởng của Liên hiệp châu Âu đã không thỏa thuận được với nhau về kế hoạch cùng nhau gánh 120.000 người tị nạn. Các cơ quan này cảnh báo điều đó có thể dẫn đến nhiều cái chết hơn nữa ở vùng biển Địa Trung Hải, khi người tị nạn vẫn tiếp tục liều mạng vượt biển trên những con thuyền không đủ tiêu chuẩn an toàn để vào được châu Âu, trong khi lượng người tị nạn được tiếp nhận tại một số nước như Đức, Áo đã trở nên quá tải, khiến các nước này không thể tiếp nhận nhiều người tị nạn như trước nữa.